Xin chào các bạn đã quay trở lại với một tập khác của đọc truyện kinh điển đêm khuya. Dạo này không biết là các bạn có khỏe không nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi, đọc truyện kinh điển đêm khuya mới quay trở lại kể từ tập phát sóng gần đây nhất. Đó là tầm một tháng trước đúng không nhỉ? Và chúng ta đã cùng nhau đi hết cuốn tiểu thuyết Đồi Giáo Hú. Vì mình cũng nghĩ là cuốn tiểu thuyết này là một cái câu chuyện khá là nặng đô và ngộp thở cho các bạn. Vậy nên mình quyết định tiếp theo đây sẽ cùng các bạn đồng hành trên con đường khám phá một cái tác phẩm khác, một tác phẩm mà có tính chữa lành và nhiều năng lượng tích cực hơn, một tác phẩm tươi sáng hơn mà mình nghĩ là chắc chắn các bạn sẽ cảm thấy như là được nạp năng lượng ngay sau khi đọc nó hoặc là nghe nó. Và đó là cuốn tiểu thuyết An Tóc Đỏ Dưới Trái Nhà Xanh, được sáng tác bởi Lucy Maud Montgomery. Cuốn sách mình đang đọc là của nhà xuất bản Hội Nhà Văn do Tú Uyên và Linh Vũ dịch. Vậy nên nếu có điều kiện thì mình mong là các bạn cũng có thể ra nhà sách và sắm cho mình ngay một quyển sách bìa cứng của cuốn tiểu thuyết này nhé. Tưởng nhớ cha mẹ tôi. Chương 1. Bà Rachel Lynn bất ngờ. Bà Rachel Lynn sống ngay tại nơi con đường chính Avonlea xuống dốc, một thung lũng nhỏ bé được viền quanh bởi cây dương tía và hoa khuyên tai. Dốc rách chảy qua là một dòng suối bắt nguồn từ vùng rừng thưa trên khu đất cũ nhà Cuthbert. Ở phía thượng nguồn, con sông này nổi tiếng ngoằn ngoèo chảy xiết với rất nhiều thác hồ ẩn khuất dọc đường. Nhưng ngay khi đổ vào thung lũng nhà Lynn, nó lại thành một dòng chảy nhỏ hiền hòa, bởi ngay cả suối cũng không thể chảy qua cửa nhà bà Rachel Lynn mà không chỉnh chu đúng mực. Có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của bà Rachel ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sắc sảo quan sát mọi thứ đi ngang, từ dòng suối và đám trẻ cho đến những thứ khác. Và nếu phát hiện được bất cứ thứ gì lạ thường hay không hợp chỗ, bà sẽ chỉ dừng tra hỏi khi tìm được câu trả lời thỏa đáng cho tất tần tật mớ vì sao, thế nào. Rất nhiều người, kể cả ở trong lẫn ngoài vùng Avonlea, có thể sẽ phải bê trễ việc nhà nếu muốn lo chuyện thiên hạ. Nhưng bà Rachel Lynn là một trong những sinh vật giỏi giang có khả năng thu xếp ổn thỏa tất cả chuyện của mình và chuyện của người khác. Bà là một người nội trợ mẫu mực, công việc của bà lúc nào cũng được hoàn thành gọn ghẽ. Bà điều hành tổ may thêu, tham gia quản lý trường học chủ nhật và là thành viên cốt cán của hội từ thiện và truyền giáo nhà thờ. Dù vậy, bà Rachel vẫn xoay sở được khối thời gian rảnh để ngồi hàng giờ bên cửa sổ bếp, vừa đan chăn sợi bông. Theo những lời thì thầm kính nể của các bà nội trợ ở Avonlea, tổng cộng bà đã đan được 16 cái. Vừa đưa ánh mắt sắc sảo dõi theo con đường cắt qua thung lũng, uốn lượn chạy lên sườn đồi đỏ dốc đứng. Vì Avonlea án ngữ trên một bán đảo tam giác nhỏ nhô ra tận vịnh St. Lawrence, hai bên bập bềnh nước chảy, nên bất kỳ ai ra vào đều phải băng qua con đường đồi này. Và như vậy nằm ngay dưới tầm soi mói vô hình từ con mắt thấu thị của bà Rachel. Bà vẫn ngồi tại chỗ đó trong một chiều đầu tháng 6. Mặt trời rạng rỡ ấm áp ghé qua khung cửa sổ. Vườn cây ăn quả trên con dốc phía dưới ngôi nhà trổ từng chùm hoa hồng phấn như hoa cô dâu, thu hút hàng ngàn đàn ong vo ve. Thomas Lynn, người đàn ông nhỏ thói hiền lành thường được cư dân Avonlea gọi là ông xã của Rachel Lynn, đang gieo mớ hạt củ cải trễ vụ xuống mảnh đất đồi bên ngoài trang trại. Và Matthew Cuthbert lẽ ra cũng đang phải gieo hạt xuống cánh đồng rộng màu đỏ ven suối nằm cạnh trang trại trái nhà xanh. Bà Rachel biết ông lẽ ra phải làm thế, vì tối hôm trước trong cửa hàng của William J. Blair ở Carmody, bà đã nghe ông nói với Peter Morrison rằng ông định gieo hạt củ cải vào chiều hôm sau. Dĩ nhiên Peter đã hỏi ông, vì chưa bao giờ người ta thấy Matthew Cuthbert tự nguyện hở ra bất cứ tin tức gì liên quan đến mình. Vậy mà Matthew Cuthbert lại đang ở đây, lúc 3 rưỡi chiều một ngày bận rộn, điềm tĩnh đánh xe qua thung lũng lên đồi. Hơn nữa, ông mặc một cái áo cổ cồn trắng và diện bộ vest oách nhất, bằng chứng hiển nhiên cho thấy ông đang rời Avonlea. Ông còn đánh chiếc xe độc mã do con ngựa hung kéo, báo hiệu trước mắt là một chặng đường đáng kể. Vậy thì Matthew Cuthbert đang đi đâu và để làm gì? Nếu là bất kỳ người nào khác trong Avonlea, bà Rachel, sau khi khéo léo gắn kết các chi tiết, đã có thể đưa ra một giả thuyết hợp lý cho cả hai câu hỏi. Nhưng Matthew lại hiếm khi ra khỏi nhà đến nỗi, nếu ông đã đi thì ắt hẳn là vì có chuyện gì cần kíp và bất thường lắm. Vì ông là người nhút nhát nhất trên đời, không thích đi với người lạ và cũng chẳng muốn tới bất cứ chỗ nào có nguy cơ phải nói chuyện. ông Matthew diện áo cổ cồn trắng và đánh xe độc mã, quả là sự kiện hiếm có. Dù tư lự hết mức, bà Rachel vẫn chẳng suy ra được gì và niềm vui buổi chiều của bà thế là đi tong. Sau bữa trà, mình phải sang trái nhà xanh thăm dò Marilla xem hắn ta đi đâu và vì sao. Cuối cùng, người phụ nữ đáng kính kết luận. Vào thời điểm này trong năm thì hắn ta chẳng tự nhiên mà ra tỉnh và hắn ta chẳng đời nào đi chơi đi bời. Nếu hết hạt củ cải thì đâu cần đóng bộ chỉnh tề đêm theo xe độc mã chứ, mà hắn đánh xe cũng chẳng đủ nhanh để đi đón bác sĩ. Vậy thì tối qua đã xảy ra chuyện gì đó buộc hắn phải đi xa. Mình sẽ giải câu đố này. Vậy đấy, và mình sẽ chẳng thể nào tìm được một phút thư thái nếu chưa biết được hôm nay Matthew Cuthbert rời Avonlea làm gì. Thế là sau bữa trà, bà Rachel khởi hành. Bà không phải đi đâu xa, ngôi nhà lớn phủ dây leo khuất bóng sau vườn cây ăn trái, nơi cư ngụ của gia đình Cuthbert, chỉ cách con đường chạy qua thung lũng Lin chưa đến 1/4 dặm. Dĩ nhiên, con đường mòn chạy dài khiến khoảng cách xa hơn rất nhiều. Cha Matthew Cuthbert cũng lặng lẽ và rụt rè như cậu con trai, khi tìm nơi định cư đã cố hết sức tránh xa bạn bè hàng xóm, miễn là còn chưa phải vào hẳn trong rừng. Trái nhà xanh được dựng ở rìa xa nhất của mảnh đất ông khai phá được và nó vẫn ở đó cho đến ngày nay. Hầu như không thể nhìn thấy được nếu đứng trên con đường cái mà thường tất cả căn nhà Avonlea khác đều muốn kéo lại gần. Bà Rachel Lynn không thể gọi cuộc sống ở một nơi như thế này gọi là sống được. Chỉ là ở thôi, chỉ thế thôi. Bà nói khi dạo bước theo con đường lún sâu cỏ mọc rậm rạp với hai hàng hồng dại chạy dọc. Sống ẩn dật ở đây, chẳng trách Matthew và Marilla đều có phần kỳ quặc. Cây cối không phải bạn đồng hành tốt, tuy nhiên có trời mới biết, có khi với họ thế là đủ rồi. Mình thích ngắm người qua lại hơn. Dĩ nhiên, họ có vẻ hài lòng, nhưng mình đoán là do họ thích ứng với hoàn cảnh thôi. Cơ thể có thể thích ứng với mọi thứ, kể cả việc bị treo lên. Người Ireland chẳng nói thế là gì. Vừa thần thơ suy nghĩ, bà Rachel vừa bước ra khỏi con đường nhỏ dẫn vào sân sau của trái nhà xanh. Khoảng sân xanh và gọn gàng, bên này các cây liễu cổ thụ rủ bóng, bên kia là hàng dương được cắt tỉa cẩn thận, không có đến một nhánh cây gãy hay viên đá nào. Nếu có, chúng quyết không thoát khỏi cặp mắt của bà Rachel. Bà dám chắc Maria Cuthbert quét cái sân này thường xuyên như quét nhà. Ai lỡ làm rớt thức ăn trên đó hẳn cũng có thể lượm lên ăn mà không lo tiêu thụ vượt quá lượng chất bẩn thực phẩm tiêu chuẩn. Bà Rachel khẽ gõ cửa bếp và bước vào khi được mời. Bếp ở trái nhà xanh là một gian phòng vui mắt, hay có lẽ sẽ vui mắt nếu nó không sạch như ly như lau, cứ như một phòng khách chưa từng được dùng tới. Cửa sổ trổ theo hướng đông và tây. Phía tây nhìn ra khoảng sân sau tràn ngập ánh nắng tháng 6 ngọt ngào, nhưng cửa sổ hướng đông, nơi từ đó ta có thể thấy thấp thoáng những cây anh đào nở hoa trắng muốt trong vườn cây ăn quả phía bên trái, và những cây phong mảnh để dịu dàng cúi đầu trong thung lũng ven dòng suối, lại xanh mướt những dây nho cuốn quýt. Marilla Cuthbert ngồi đó, như bà vẫn thường ngồi, lúc nào cũng tỏ ra hơi nghi ngờ cái ánh nắng mà theo bà có vẻ là một thứ quá tùy biến và vô trách nhiệm trong thế giới mọi thứ đều phải nghiêm chỉnh này. Và giờ đây, bà đang ngồi đan ở đó, sau lưng là chiếc bàn dọn sẵn cho bữa tối. Bà Rachel, trước khi khép hẳn cửa, đã nhẩm trong đầu tất cả những thứ trên bàn. Có 3 cái đĩa, vậy là Marilla hẳn đang chờ ai đó cùng Matthew về nhà dùng trà. Nhưng món ăn chỉ là món thường ngày với mứt táo chua và bánh ngọt, nên người bạn đồng hành được mong ngóng đó cũng chẳng thể là nhân vật nào đặc biệt. Vậy thì giải thích sao cho cái cổ áo trắng của Matthew và con ngựa hung? Bà Rachel càng lúc càng thấy rối tinh lên trước tấm màn bí ẩn bất thường về trái nhà xanh vốn vẫn lặng lẽ và chẳng hề bí ẩn này. Chào chị Rachel, bà Marilla vui vẻ nói. Buổi tối đẹp trời nhỉ, chị ngồi xuống đi nào, mọi người vẫn khỏe cả chứ? Mối quan hệ có thể được gọi là tình bạn nếu chẳng còn biết dùng cái tên nào khác đã tồn tại và vẫn luôn tồn tại giữa bà Marilla Cuthbert và bà Rachel, mặc cho hoặc có lẽ là do sự khác biệt giữa họ. Bà Marilla là người cao gầy, thân hình chỉ thấy toàn góc cạnh chứ chẳng có đường cong nào. Mái tóc đen loáng thoáng sợi bạc luôn được bới thành một búi nhỏ gọn sau gáy với hai chiếc kẹp bằng dây thép xuyên thẳng qua. Bà có vẻ mà cũng thực sự là mẫu người phụ nữ cứng nhắc, chưa từng trải, nhưng có vẻ gì đó ẩn giấu sau khóe miệng, nếu nhếch thêm tí nữa có thể sẽ là dấu hiệu của khiếu hài hước tiềm ẩn. Mọi người khỏe cả, bà Rachel đáp, nhưng hồi chiều nhếch nhác thấy Matthew đi, tôi cứ e là cô không ổn, tôi tưởng ông ấy đi mời bác sĩ. Bà Marilla khẽ nhuyễn cười vẻ thông cảm, thật ra bà đang chờ bà Rachel đến. Bà biết việc ông Matthew xuất hành bất ngờ như thế dĩ nhiên sẽ kích thích tính hiếu kỳ của bà hàng xóm. Ồ không, tôi vẫn khỏe, mặc dù hôm qua có hơi nhức đầu, bà nói. Matthew phải đi Bright River. Chúng tôi định đón một bé trai từ trại trẻ mồ côi ở Nova Scotia và cậu bé sẽ xuống tàu hỏa tối nay. Bà Marilla có nói ông Matthew đến Bright River để thăm một chú kangaroo nước Úc, chắc cũng chẳng thế nào làm bà Rachel sững sờ như thế này. Bà đứng chết chân đến tận 5 giây. Chẳng có vẻ gì là bà Marilla đang nói đùa, nhưng bà Rachel thà tin thế còn hơn. Cô nói thật hả Marilla? Cuối cùng bà cũng nặn ra được một câu hỏi. Vâng, dĩ nhiên. Bà Marilla trả lời, cứ như đón các cậu nhóc từ những trại mồ côi ở Nova Scotia về chẳng phải tin tức không tưởng động trời gì, mà chỉ là một phần công việc thường lệ mùa xuân trong bất kỳ đông trại bình thường nào trên đất Avalia này vậy. Bà Rachel cảm thấy đau đầu dữ dội, những dấu cảm thán nhảy múa trong tâm trí bà. Một cậu bé, Marilla và Matthew Cuthbert, chứ không phải ai khác, nhận nuôi một cậu bé từ trại trẻ mồ côi. Ôi chúa ơi, thế giới này chắc lộn tùng phéo hết cả rồi. Sau chuyện này, chắc bà chẳng còn bất ngờ nổi trước bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì. Cái quái gì khiến cô nảy ra ý tưởng đó vậy? Bà hỏi sỗ sàng. Chuyện này đã được tiến hành và chẳng ai thèm hỏi ý kiến bà, và đương nhiên phải bị bác bỏ. À, chúng tôi đã suy nghĩ về việc này khá lâu rồi. Thật ra là suốt cả mùa đông, bà Marilla đáp. Trước Giáng sinh một ngày, bà Alexander Spencer có ghé đây và khoe là đến mùa xuân sẽ nhận nuôi một bé gái từ trại mồ côi ở Hopetown. Bà Spencer có người chị họ sống ở đó nên đã đến thăm bà ấy và hiểu rõ tình hình. Cho nên tôi và Matthew bàn tới bà lưu ý mãi. Chúng tôi nghĩ mình nên nhận nuôi một thằng bé. Matthew cũng có tuổi rồi, chị biết đó. Anh ấy đã 60, chẳng còn linh hoạt được như xưa nữa. Tim anh ấy cũng không khỏe lắm và chị biết mướn người giúp việc khó như thế nào rồi đấy. Chả có ai ngoài mấy thằng bé người Pháp ngốc nghếch, dở dở ương ương. Chỉ cần mình giận dữ hay dạy dỗ chuyện gì là nó cắt luôn, rông xuống mấy nhà máy tôm hùm đóng hộp hay lượn thẳng sang Mỹ. Lúc đầu Matthew định nhận một cậu bé Bernardo. Chú thích, Bernardo. Có lẽ bà Maria sử dụng từ cậu bé Bernardo theo nghĩa thông thường, ám chỉ những đứa trẻ người Anh, thường là trẻ mồ côi, được đưa sang lao động chân tay tại các nước thuộc địa thời kỳ những năm 1800. Nhưng tôi đã thẳng thắn nói không. Có lẽ chúng tốt thật. Em không nói là không, nhưng em không muốn trẻ vô gia cư từ London. Tôi đã bảo anh ấy thế. Ít nhất cũng phải là một đứa bé bản địa. Dĩ nhiên, cho dù nhận đứa nào thì anh em mình cũng sẽ phải mạo hiểm. Nhưng em sẽ thấy thanh thản và ngủ ngon hơn nếu chúng ta nhận một cậu bé người Canada. Vậy là cuối cùng, chúng tôi quyết định nhờ bà Spencer chọn dùng một đứa khi bà ấy đón bé gái của mình. Biết là cuối tuần rồi bà ấy sẽ đi, nên chúng tôi nhờ người nhà của Richard Spencer ở Carmody nhắn bà ấy giúp chúng tôi nhận nuôi một bé trai lanh lợi, sẽ mến khoảng 10-11 tuổi. Chúng tôi nghĩ tuổi đó là tốt nhất, đủ lớn để phụ giúp chút ít việc nhà và đủ nhỏ để có thể uốn nắn đúng đắn. Chúng tôi sẽ cho nó một mái ấm và học hành đầy đủ. Hôm nay, Matthew và tôi vừa nhận được điện tín của bà Alexander Spencer, người đưa thư mang từ trạm tới, bảo rằng họ sẽ tới trên chuyến tàu 5 rưỡi tối. Vì vậy, Matthew đã tới Bright River để đón thằng bé. Bà Spencer sẽ cho nó xuống ở đó. Tất nhiên, bà ấy sẽ tới thẳng trạm White Sands. Bà Rachel luôn tự hào lúc nào cũng có cách nói lên suy nghĩ của mình. Giờ đây bà đang chuẩn bị thực hiện điều đó, sau khi đã điều chỉnh đầu óc của mình để tiếp nhận những thông tin đáng ngạc nhiên này. Được rồi Marilla, tôi sẽ nói thẳng là tôi nghĩ cô đang làm một việc cực kỳ ngốc nghếch, một việc mạo hiểm. Vậy đó, cô không biết cô đang dính vào chuyện gì đâu. Cô mang một đứa bé lạ hoắc vào nhà mình, vào gia đình mình, mà cô thì lại chẳng biết tí gì về nó, không biết tính tình nó ra sao, cha mẹ nó như thế nào, hoặc giả nó sẽ trở thành người như thế nào. Sao chứ, mới tuần trước thôi nhé, tôi đọc trên báo thấy có một đôi vợ chồng sống ở mạn tây của đảo nhận nuôi một thằng bé từ trại trẻ mồ côi, và nó đã thiêu rụi cả căn nhà trong một đêm. Cố ý nhé Marilla, và họ còn suýt bị nướng chín trên giường. Tôi còn biết một trường hợp khác, thằng bé con nuôi cứ suốt ngày hút trứng, họ không sao kéo nó ra khỏi chỗ đó được. Nếu cô xin tôi một lời khuyên về vấn đề này, mà cô đâu có làm vậy Marilla, tôi hẳn đã bảo cô, vì Chúa, đừng có nghĩ đến những việc như thế. Vậy đó. Những lời khuyên can này chẳng làm cho bà Marilla giận dữ hay lo lắng, bà vẫn đan đều tay. Tôi không phủ nhận rằng chị nói cũng có phần đúng, Rachel ạ. Bản thân tôi cũng nghi ngại, nhưng Matthew rất kiên quyết. Tôi có thể nhận thấy điều đó, nên đành nhượng bộ. Hiếm khi thấy Matthew kiên quyết về chuyện gì, nên một khi anh ấy như thế thì lúc nào tôi cũng cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chấp nhận. Về chuyện mạo hiểm, thật ra nguy cơ gần như tiềm ẩn trong tất cả những gì chúng ta làm trên đời này. Tự sinh con ra cũng đâu phải an toàn hẳn. Ai biết chúng lớn lên sẽ trở nên như thế nào. Hơn nữa Nova Scotia sát ngay đảo. Có phải chúng tôi nhận đứa bé từ Anh hay Mỹ đâu. Hẳn nó cũng chẳng thể khác chúng ta quá.
Được thôi, tôi cũng mong mọi việc sẽ ổn, bà Rachel nói với vẻ ngờ vực lồ lộ trong giọng. Chỉ có điều đừng trách tôi không báo trước nếu nó đốt trụi trái nhà xanh hoặc cho thuốc độc vào giếng nhé. Tôi đã nghe một trường hợp như thế ở New Brunswick rồi. Đứa bé từ trại trẻ đã làm cho cả nhà chết tức tưởi. Chỉ có điều trong vụ đó là một con bé. Đấy, tụi tôi đâu có nhận bé gái, bà Maria nói. Như thể đầu độc giếng nước là tội lỗi thuần túy mang tính phụ nữ, chẳng thể nào liên hệ với một đứa bé trai. Tôi chẳng bao giờ mơ đến chuyện nuôi một đứa bé gái. Tôi không hiểu tại sao bà Alexander Spencer có thể làm điều đó. Nhưng nghĩ lại, bà ấy thì sẽ chẳng ngần ngại nhận nuôi luôn cả trại trẻ nào ý tưởng đó vụt qua đầu mình. Bà Rachel định ở lại cho đến lúc ông Matthew trở về nhà với đứa bé mồ côi đó. Nhưng nhớ ra ít nhất phải mất 2 tiếng nữa ông mới về, bà quyết định lên đường tới nhà Robert Bell báo tin. Chắc chắn đó sẽ là một tin giật gân, và bà Rachel lúc nào cũng thích cung cấp những tin giật gân. Vì vậy bà đứng dậy, một hành động khiến bà Marilla thở phào nhẹ nhõm. Vì bản thân bà Marilla cũng bắt đầu cảm thấy tất cả lo ngại và sợ hãi của mình sống dậy dưới ảnh hưởng bi quan từ bà hàng xóm. Trời, chẳng hiểu việc gì đã và sẽ diễn ra nữa, bà Rachel thốt lên khi vừa an toàn ra khỏi đường mòn. Cứ như mình đang nằm mơ. Ôi, mình thật thấy tội nghiệp cho đứa bé ấy. Chẳng nghi ngờ gì nữa, Matthew và Marilla chẳng biết tí gì về trẻ con, và hẳn họ mong nó sẽ thông thái và dày dạn hơn cả ông nội nó nếu nó có một người ông thật, mà mình thì ngờ lắm. Dù sao cũng thật kỳ lạ khi nghĩ đến chuyện có một đứa bé ở trái nhà xanh. Từng có đứa nào ở đó đâu cơ chứ. Khi căn nhà đó xây xong thì Matthew và Marilla đều đã lớn cả rồi. Nếu họ từng có thời là trẻ con thật thì nhìn họ cũng khó mà tin nổi điều đó. Mình chẳng muốn dính đến thằng bé mồ côi ấy tí nào. Ôi trời, dù sao cũng thật tội nghiệp nó. Vậy đó, bà Rachel lầm bầm với bụi hồng dại những lời tự đáy lòng như thế. Nhưng nếu bà có thể nhìn thấy đứa trẻ đúng lúc đó đang kiên nhẫn đứng chờ ở trạm Bright River thì nỗi cảm thương của bà hẳn sẽ còn mạnh mẽ và sâu sắc hơn nhiều.
Hi, xin chào các bạn. Và trước khi tập podcast ngày hôm nay kết thúc, và cũng là một tập khá ngắn vì dạo này mình cũng có khá là nhiều việc trong cuộc sống của mình mà cần giải quyết. Nhưng mà vì năm nay đã đến hồi kết thúc nên mình cũng muốn trước khi sang năm mới có thể để lại cho các bạn một cái gì đó để tổng kết lại podcast đọc truyện kinh điển của năm nay. Và trong một năm qua thì mình thực sự có rất là nhiều điều muốn nói với các bạn thính giả của đọc truyện kinh điển đêm khuya. Vì năm nay là mình vừa mới quay lại với podcast này. Thực sự lúc đầu là mình đã định sẽ bỏ mặc cho podcast kiểu tự sinh tự diệt vậy thôi. Mình cũng không có đủ thời gian và hứng thú. Mình đã không có đủ thời gian và hứng thú để tiếp tục làm podcast nữa. Nhưng mà sau một khoảng thời gian khá là dài bỏ bê đứa con tinh thần của mình thì mình cũng thỉnh thoảng, hiếm khi, trong những cái lần hiếm khi đó, mình quay lại để check xem là podcast đang như thế nào rồi. Và mình rất là bất ngờ được thấy là kiểu đã qua một thời gian rất lâu nhưng mà vẫn có những cái bạn độc giả vẫn còn tìm đến podcast và lắng nghe và để lại cho mình những cái lời nhắn động viên, và kiểu mình thật sự cảm thấy được trân trọng ý. Và mình cảm thấy là mình không thể phụ lòng những cái người mà đã dành cho cái đứa con tinh thần của mình nhiều sự quan tâm, nhiều sự yêu thích đến như vậy được. Vâng, và điều đó đã thúc đẩy cho mình tiếp tục làm podcast. Và một phần nữa khiến mình muốn tiếp tục đọc truyện với các bạn đó chính là vì cái việc mà mình đọc những cái cuốn tiểu thuyết này và mình được đắm chìm trong thế giới của những cái cuốn tiểu thuyết kinh điển, cũng như là được chia sẻ nó cùng các bạn, nó thực sự rất là healing, nó chữa lành cho mình. Và mình cảm thấy biết ơn vì mình đã bắt đầu cái podcast này, và mình cũng biết ơn là nó đã được đón nhận bởi rất là nhiều người. Và mình cũng cảm thấy rất là tự hào vì mình đã tiếp tục podcast và tiếp tục đến bây giờ. Vậy nên là mình cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người một năm mới thật là vui vẻ, nhiều niềm hạnh phúc và nhiều những cái sự an yên, cũng như là mọi người có thể tiếp tục tìm thấy niềm vui của mình ở podcast đọc truyện kinh điển đêm khuya cùng với mình nhé. Chúc mừng năm mới. Thank you.